tạp chí Tiêu Điểm.
Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, Đức Hồng Y Matteo Zuppi đã đến Moscow trong vai trò đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Francisco để tiếp tục sứ mệnh ngoại giao nhân đạo, thúc đẩy con đường hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine. Phát ngôn viên phòng báo chí Tòa Thánh đã xác nhận, nhưng không cho biết chi tiết về chuyến đi Nga của Đức Hồng Y Zuppi vào sáng thứ Hai. Và sau khi kết thúc chuyến đi, cũng không có nhiều thông báo chi tiết được công bố. Và vào cuối tuần, một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh của đôi bên đã diễn ra qua trung gian của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chuyến đi Nga xảy ra ngay sau cuộc gặp ngắn giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đức Giáo Hoàng Francisco tại Vatican hôm 11 tháng 10. Và lúc chiến sự lan rộng, xung đột diễn ra ác liệt hơn. Về mặt ngoại giao, hai bên vẫn chưa thể ngồi vào bàn đàm phán. Và Vatican là một trong số ít kênh còn mở nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình. Cách nay 15 tháng, đặc phái viên của Giáo Hoàng đã tới Moscow. Liệu đây có phải chu kỳ sẽ được lặp lại? Ngài có sẽ tiếp tục đi Kiev, Bắc Kinh và Washington hay không? Và tại sao lại tới Moscow?
Thông cáo của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh giải thích rằng chuyến đi diễn ra trong khuôn khổ nhiệm vụ mà Đức Giáo Hoàng Francisco giao phó cho Đức Hồng Y Zuppi vào năm 2023. Đó là gặp gỡ các nhà chức trách và đánh giá các nỗ lực tiếp theo nhằm tạo điều kiện cho việc đoàn tụ gia đình của các trẻ em Ukraine và việc trao đổi tù nhân nhằm đạt được hòa bình mà nhiều người đang mong đợi. Tuyên bố có 3 điểm quan trọng. Thứ nhất, Đức Hồng Y Matteo Zuppi đến Moscow với tư cách là đặc phái viên hòa bình của Vatican, một vai trò mà ngài đã đảm nhiệm từ tháng 5 năm 2023. Thứ hai, chuyến đi có 2 mục tiêu. Đầu tiên là giúp đỡ gần 20.000 trẻ em Ukraine bị bắt cóc đến Nga được trở về với gia đình. Mục tiêu thứ hai là thúc đẩy việc trao đổi tù binh chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Phái bộ Zuppi đã đạt được một số thành công trên 2 mục tiêu này, mặc dù khó có thể định lượng do màn sương mù của cuộc chiến tranh. Thứ ba, Tòa Thánh hy vọng rằng các thỏa thuận nhân đạo sẽ là bước mở đầu cho các cuộc đàm phán hòa bình. Sau hơn một năm, nhiều sự kiện đã diễn ra qua các chuyến đi và gặp gỡ của các nhân vật có trách nhiệm và chính Đức Giáo Hoàng. Điều này cho thấy Tòa Thánh đã làm việc không ngừng, nhất là trong những tháng gần đây, để thúc đẩy sứ mệnh của mình. Việc Đức Hồng Y Zuppi trở lại Nga ngụ ý rằng các cuộc thảo luận về tù binh chiến tranh và trẻ em bị bắt cóc đã tiến triển đến mức cần phải có các cuộc đàm phán trực tiếp để đạt được nhiều tiến triển hơn nữa. Nhưng đó đơn giản chỉ là một suy luận.
Nhưng lịch trình của chuyến đi đã được thông báo cụ thể hay chưa?
Chuyến đi của Đức Hồng Y Zuppi bắt đầu bằng cuộc gặp ngày 14 tháng 10 với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Bản thân điều này đã đánh dấu sự khác biệt đáng kể so với chuyến thăm đầu tiên của ngài. Trong chuyến đi trước vào tháng 6 năm 2023, quan chức ngoại giao cao cấp nhất mà ngài gặp là Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga về các chính sách đối ngoại. Tòa Thánh Vatican có thể sẽ vui mừng khi Đức Hồng Y Zuppi bảo đảm được một cuộc gặp ngay lập tức với Ngoại trưởng Lavrov, có thể nói là nhân vật của Điện Kremlin dễ nhận biết nhất sau Tổng thống Putin. Điều này cho thấy các nỗ lực nhân đạo của Tòa Thánh đang được chính phủ Nga coi trọng. Tuy nhiên, Vatican có thể thất vọng vì không giống như hồi tháng 6 năm 2023, đặc sứ của Giáo Hoàng lần này không thể gặp nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống Giáo Nga là Đức Thượng phụ Kirin. Một linh mục thuộc Ủy ban quan hệ đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moscow đã nói với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS rằng lịch trình làm việc bận rộn của Đức Thượng phụ Kirin không cho phép một cuộc gặp mới với Đức Hồng Y Zuppi, hết lời dẫn.
Nhưng liệu đây không phải là dấu hiệu quá thất vọng vì còn có những cuộc họp mang tính xây dựng tích cực ở cấp thấp hơn?
Bên cạnh cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và cố vấn cho Tổng thống Liên bang Nga về các vấn đề về các chính sách đối ngoại Yuri Ushakov, còn có Ủy viên Tổng thống về quyền trẻ em bà Maria Vlova-Belova và Ủy viên Tổng thống về nhân quyền bà Tatiana Moskankova. Tuy không có cuộc họp nào với Đức Thượng phụ Kirin, nhưng quan trọng không kém là cuộc gặp gỡ với Giáo hội Chính thống Nga mà đại diện là Đức Tổng Giám mục Antony, Chủ tịch Ủy ban quan hệ đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moscow, có thể coi ngài như là ngoại trưởng, người mà Zuppi đã thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau, đặc biệt là những vấn đề có tính chất nhân đạo, theo ghi chú của Tòa Thánh. Trong cuộc họp này đã có sự hiện diện của Sứ thần Tòa Thánh tại Nga, Đức Tổng Giám mục Giovanni Daniello và Đức ông Paul Butnaru thuộc Cơ quan Liên lạc với các quốc gia thuộc Phủ quốc Vụ khanh Tòa Thánh. Đức Hồng Y Giuppi và Đức Tổng giám mục Antony đã từng gặp nhau trong chuyến thăm trước vào năm 2023 và Vatican vẫn tin rằng các giáo hội có thể đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình này.
Cũng vào ngày 15 tháng 10, Giuppi đã nói chuyện với ủy viên phụ trách quyền trẻ em của Nga, bà Maria Lvova-Belova, như ngài đã làm trong chuyến thăm năm ngoái. Xin nhắc lại, cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên đã gây tranh cãi sâu sắc ở Ukraine, vì Tòa án Hình sự Quốc tế tại La Hay đã ban hành lệnh bắt giữ bà Belova vào tháng 3 năm ngoái khi buộc tội bà phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh là cưỡng bức bất hợp pháp trẻ em Ukraine sang Nga.
Tuy nhiên, cuộc gặp hồi năm ngoái với bà Vlova Belova được cho là đã giúp Vatican thiết lập một cơ chế để đưa trẻ em trở về Ukraine. Theo nhật báo Công giáo Ý Avvenire, hoạt động tiếp cận của Đức Hồng Y Giuppi đã dẫn đến một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa bà Vlova Belova và người đồng cấp Ukraine mà tờ nhật báo Công giáo của Ý mô tả là một trong những trường hợp rất hiếm hoi có được sự tiếp xúc trực tiếp giữa các bên, hết lời dẫn. Nhưng thông tin chi tiết về hội nghị thượng đỉnh này đã được giấu kín, mặc dù bà Vlova Belova đã nói hồi tháng 4 năm 2024 rằng lần đầu tiên theo hình thức trực tiếp chúng tôi đã có các cuộc đàm phán với phía Ukraine. Nhưng phía Ukraine, ông Dmytro Lubinets đã bày tỏ sự nghi ngờ về tuyên bố này. Cuộc gặp thứ hai của Đức Hồng Y Giuppi với bà Vlova Belova có thể nhằm mục đích củng cố cơ chế hồi hương những trẻ em bị trục xuất. Sau cuộc họp, bà Vlova Belova cho biết, chúng tôi đã đồng ý tiếp tục hợp tác vì lợi ích của các gia đình và các trẻ em. Còn theo Vatican News, chúng tôi đã thảo luận về kết quả và sự tương tác hơn nữa vì lợi ích của các gia đình và trẻ em, bao gồm việc đoàn tụ các gia đình từ Nga và Ukraine. Chúng tôi đang thực hiện việc này với sự tham gia của Bộ Ngoại giao Nga. Chúng tôi quyết định tiếp tục làm việc cùng nhau. Mặc dù tuyên bố không tiết lộ nhiều chi tiết, nhưng nó cho thấy cuộc họp đã diễn ra khá tốt đẹp.
Tiếp theo đó là gì? Đây có phải điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du hòa bình vòng quanh thế giới như đã từng hồi năm 2023?
Việc Đức Hồng Y Giuppi đến Moscow lần này trước tiên cho thấy ngài không chỉ đơn giản là quay lại con đường cũ, và Vatican coi Nga là nơi phù hợp để tập trung các nỗ lực ngoại giao tại thời điểm này. Nhưng điều này vẫn chưa chắc chắn vì Vatican chia sẻ rất ít thông tin về lịch trình công tác của phái viên hòa bình. Vatican có xu hướng chỉ đưa ra thông báo sau khi Đức Hồng Y Giuppi đã đến thủ đô nước ngoài. Ngay cả việc vị Hồng Y này có đến Ukraine tiếp theo hay không, chúng ta cũng chưa biết được. Vatican cũng có thể không xem xét đến một chuyến đi khác tới Trung Quốc như là sự ưu tiên, bởi vì việc này có thể thực hiện bằng hình thức họp trực tuyến như đã từng diễn ra cuộc điện đàm giữa Đức Hồng Y Giuppi với đặc sứ về các vấn đề Á Âu Lý Huy hồi tháng 8 năm 2023. Điều chắc chắn là Ukraine đã thấy Vatican tham dự hội nghị cấp bộ trưởng vào ngày 30 và 31 tháng 10 năm nay tại Canada về việc trao trả tù binh chiến tranh Ukraine, thường dân và trẻ em bị bắt cóc. Và Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã tham dự hội nghị này và đã nhận được sứ mệnh giao phó cho Vatican.
Hội nghị Montreal kết thúc cho kết quả ra sao?
Hội nghị bộ trưởng diễn ra ở Montreal trong hai ngày 30 và 31 tháng 10 vừa qua, do Canada, Na Uy và Ukraine đồng chủ tịch để bàn về các vấn đề nhân đạo với hơn 70 nước và các tổ chức quốc tế tham dự. Hội nghị nhằm mục đích thiết lập lộ trình với các giải pháp thực tế để giải quyết mọi giai đoạn hồi hương tù binh chiến tranh, người bị trục xuất, bao gồm quân nhân, thường dân và trẻ em, cũng như tăng cường gây sức ép buộc Liên bang Nga phải tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Geneva. Cũng tại hội nghị này, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak đã có cuộc họp riêng với các đại diện của Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Vatican và Thụy Sĩ. Andriy Yermak và Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác và đóng góp của Vatican vào việc thực hiện công thức hòa bình, đặc biệt là việc thực hiện sứ mệnh của Đức Hồng Y Matteo Giuppi nhằm hồi hương những trẻ em bị bắt cóc và tù nhân Ukraine. Đồng thời, Đại sứ Ukraine bên cạnh Tòa Thánh Andriy Yermak đã gửi 5 danh sách cho Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, một của những nhà báo, một của các thường dân đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, một của những người lính bị thương, một của những giáo sĩ bị bắt và tất nhiên là danh sách các trẻ em bị bắt cóc sang Nga. Trong sứ mạng này, đại sứ cho biết Ukraine đã có hai đối tác quan trọng là Qatar và Canada, nhưng Vatican có một vị trí đặc biệt. Ông nhắc đến Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Pietro Parolin và hệ thống các tòa khâm sứ và các khâm sứ tòa thánh, và nhất là vai trò đặc biệt của Đức Hồng Y Matteo Zuppi. Trong những tháng tới, chúng ta nên chú ý đến các cuộc trao đổi tù binh chiến tranh và thường dân cũng như các trẻ em bị bắt cóc. Mặc dù vai trò của Vatican trong những sự kiện như vậy hiếm khi được nhấn mạnh và được nhắc đến, nhưng Tòa Thánh không hề có dấu hiệu chậm lại trong nỗ lực đạt được bước đột phá nhân đạo trong diễn tiến khó nắm bắt của cuộc chiến này.